kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng cầu nguyện là kết hiệp với Thiên Chúa và chú ý đáp trả các nhu cầu của tha nhân. Trong buổi tiếp kiến chung thường lệ vào sáng thứ Tư, ngày 14 tháng 12 vừa qua, với 8.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tại Đại Thánh Đường Phaolô Đệ Lục, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói rằng, lời cầu nguyện của chúng ta mở cửa cho Thiên Chúa, là đấng dạy chúng ta phải liên lỉ ra khỏi chính mình, để có khả năng gần gũi với tha nhân, đặc biệt trong những lúc thử thách, hầu đem lại cho họ sự ủi an, niềm hy vọng và ánh sáng. Tiếp tục các đề tài về cầu nguyện, Đức Thánh Cha đã khai triển lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong hoạt động chữa lành tật bệnh. Đức Thánh Cha định nghĩa lời cầu ấy như sau. Đó là một lời cầu, biểu lộ tương quan duy nhất của sự hiểu biết và hiệp thông với Thiên Chúa Cha và con người. Việc chữa lành người câm điếc, như được kể trong chương 7 phúc âm Thánh Marco, là một trường hợp ý nghĩa. Trình thuật cho thấy lời cầu của Chúa Giêsu gắn liền với tương quan sâu đậm của người với tha nhân, với người bệnh cũng như với Thiên Chúa Cha. Cảnh phép lạ được miêu tả kỹ lưỡng như sau. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, trút một hơi thở dài và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Chúa Giêsu muốn rằng, việc khỏi bệnh xảy ra xa đám đông, xem ra không phải chỉ vì sự kiện phép lạ phải được giữ kín đối với dân chúng, để tránh cho họ khỏi đưa ra các giải thích hạn hẹp hay méo mó về con người của Ngài. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hai tương quan ấy nơi Chúa Giêsu gặp gỡ nhau. Tương quan nhân loại của sự cảm thông con người bước vào trong tương quan với Thiên Chúa, và như thế trở thành việc chữa lành. Đây là điều người ta nhận thấy trong trình thuật cho ông Lazaro sống lại. Khi thấy cô Marta, cô Maria và những người Do Thái khóc thương ông Lazaro, Chúa Giêsu cũng thổn thức và bật khóc. Đức Thánh Cha giải thích thái độ này của Chúa Giêsu như sau. Mối dây tình bạn này, sự tham dự và xúc động của Chúa Giêsu trước nỗi đau đớn của họ hàng và các người thân quen của ông Lazaro trong toàn trình thuật, gắn liền với tương quan liên lỉ và mạnh mẽ với Thiên Chúa Cha. Cả lời loan báo cái chết của Lazaro cũng được Chúa Giêsu tiếp đón với sự đau đớn sâu xa, nhưng luôn luôn quy chiếu rõ ràng về tương quan với Thiên Chúa Cha và sứ mệnh Chúa Cha đã giao phó cho người. Lời Chúa Giêsu cầu nguyện với Thiên Chúa Cha trước mộ ông Lazaro cho thấy tình bạn của người đối với ông Lazaro và tương quan thân tình với Chúa Cha một cách rõ ràng hơn nữa. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi mọi người như sau. Anh chị em thân mến, khi đọc trình thuật này, mỗi người trong chúng ta cũng được mời gọi hiểu rằng, trong lời cầu xin Chúa, chúng ta không được chờ đợi một sự thành toàn lập tức điều chúng ta xin hay ý muốn của chúng ta, nhưng tốt hơn là phải tín thác cho ý muốn của Thiên Chúa Cha bằng cách đọc hiểu mọi biến cố trong viễn tượng vinh quang của người, chương trình tình yêu của người. Vì thế, trong lời cầu nguyện của chúng ta, việc xin ơn, chúc tụng và cảm tạ phải tan hòa cùng nhau, cả khi xem ra Thiên Chúa không đáp trả các chờ mong cụ thể của chúng ta. Sau khi chào thăm nhiều nhóm khác nhau, Đức Thánh Cha xướng kinh lạy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy sống niềm vui đích thực nơi Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời khích lệ trên đây khi đọc kinh truyền tin với đông đảo tín hữu tại đền thờ Thánh Phêrô trưa Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua. Theo truyền thống từ lâu đời, cứ mỗi trưa Chủ nhật thứ ba mùa vọng, các em bé ở Roma thường mang tượng Chúa Hài Đồng đến xin Đức Thánh Cha làm phép để các em đặt vào hang đá máng cỏ trong gia đình. Năm nay, có hơn 5.000 người gồm các trẻ em và các phụ huynh tháp tùng đến dự buổi đọc kinh truyền tin và xin Đức Thánh Cha làm phép tượng Chúa Hài Đồng. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, sau khi quảng diễn ý nghĩa mùa vọng nói chung, Đức Thánh Cha nói rằng, phụng vụ Chúa Nhật hôm nay được gọi là Chúa Nhật của vui mừng, mời gọi chúng ta hãy vui mừng, tỉnh thức nhưng không buồn rầu, trái lại vui tươi. Anh chị em hãy vui mừng luôn trong Chúa như Thánh Phaolô đã viết. Niềm vui chân thực không phải là kết quả sự vui chơi giải trí mà gắn liền với một cái gì sâu xa hơn. Dĩ nhiên, trong nhịp sống thường nhật, nhiều khi ồ ạt, nhưng điều quan trọng là chúng ta có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng niềm vui chân thực gắn liền với những tương quan với Thiên Chúa. Ai đã gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của mình thì cảm nghiệm trong tâm hồn sự thanh thản và niềm vui mà không một ai hoặc hoàn cảnh nào có thể tước mất. Thánh Augustino đã hiểu điều đó rất rõ. Trong cuộc tìm kiếm của Ngài đối với chân lý, an bình và vui mừng, sau khi đã tìm kiếm trong nhiều sự mà không có kết quả, Thánh Nhân đã kết luận với câu thời danh rằng, tâm hồn bất an của con người chỉ tìm được thanh thản và an bình cho đến khi được an nghỉ trong Chúa. Quả vậy, niềm vui đích thực không phải chỉ là một tâm trạng chóng qua, cũng chẳng phải là điều ta đạt tới bằng sức riêng của mình, nhưng là một hồng ân nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với con người sinh động của Chúa Giêsu, từ sự kiện ta dành chỗ trong chúng ta cho Chúa, đón nhận Thánh Linh hướng dẫn cuộc sống chúng ta. Đó là lời mời gọi của Thánh Phaolô Tông Đồ. Xin Thiên Chúa an bình, thánh hóa anh chị em hoàn toàn và chọn con người, tinh thần, linh hồn và thân xác anh chị em, trở nên không có gì đáng trách để đón Chúa Giêsu của chúng ta đến. Trong mùa vọng này, chúng ta hãy củng cố xác tín Chúa đã đến giữa chúng ta và tiếp tục đổi mới sự hiện diện, an ủi, yêu thương và vui mừng của Ngài. Chúng ta hãy tín thác nơi Chúa, như Thánh Augustino cũng đã quả quyết qua kinh nghiệm của Ngài. Chúa gần chúng ta hơn chúng ta gần chính mình. Sau khi nguyện kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các đại diện của phong trào bảo vệ sự sống từ nhiều nước Âu Châu đến đây nhân dịp trao tặng giải thưởng Mẹ Teresa Calcutta được thiết lập để tưởng niệm chị Lubich. Ngài nói, các bạn thân mến, nhân kỷ niệm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, chúng ta hãy nhớ rằng quyền đầu tiên trong các quyền là quyền sống. Tôi cầu chúc cho hoạt động của anh chị em được mọi sự tốt lành.
Tin Roma. Đức Hồng Y John Patrick Foley, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội vừa qua đời. Theo tin từ Roma và từ các hãng thông tấn công giáo, Đức Hồng Y John Patrick Foley, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, đã qua đời hôm 11 tháng 12. Vì bị bệnh ung thư máu, hưởng thọ 76 tuổi. Đức Cố Hồng Y Foley sinh ngày 11 tháng 11 năm 1935 tại Đạt Bi, Hoa Kỳ. Ngài được thụ phong linh mục năm 1962. Tốt nghiệp cao học ngành báo chí từ Đại học Columbia, Ngài đã có nhiều năm trong việc giảng dạy về chuyên môn này trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội. Đức Cố Hồng Y Foley còn được xem như là cha đẻ của ngành truyền thông công giáo tại Hoa Kỳ. Phát biểu trên Đài Vatican, Linh Mục Federico Lombardi, Tổng Giám đốc Đài Vatican, kiêm Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã nhận định về Đức Cố Hồng Y Foley như là một con người rất được hâm mộ và sống tinh thần tu đức cao độ. Đức Tổng giám mục Claudio Celli, người kế vị Đức Cố Hồng Ifoli trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội từ năm 2007, đã nhấn mạnh đến kỹ năng chuyên môn phong phú và cao sâu của Đức Cố Hồng Ifoli. Đức Cố Hồng Ifoli đã lãnh đạo cơ quan truyền thông của Tòa Thánh trong vòng 23 năm, từ năm 1984 đến năm 2007. Đức Tổng giám mục Claudio Celli cũng nhắc đến dung mạo luôn vui tươi và sẵn sàng tiếp đón của Đức Cố Hồng Ifoli, người đã đồng hành với và giúp cho giáo hội đối diện với những thách thức của các phương tiện truyền thông mới. Như vậy, với sự qua đi của Đức Hồng Y John Patrick Foley, Hồng Y đoàn hiện còn 192 vị. Trong số này chỉ có 109 vị dưới 80 tuổi, còn quyền vào mật viện bầu giáo hoàng.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha viếng thăm một giáo xứ và mời gọi các tín hữu tích cực chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Cứu Thế Giáng Sinh. Sáng Chủ nhật 11 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có chuyến viếng thăm một vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc ở mạn Đông Bắc Roma, một giáo xứ được thành lập cách đây 27 năm với nhiều gia đình trẻ và các khu nhà mới, một ngôi nhà thờ mới được thánh hiến hồi đầu tháng 5 năm ngoái. Giáo xứ mới mẻ này dùng năng lượng mặt trời không những cho các ngọn đèn điện, nhưng còn dùng để sản xuất nước nóng và sưởi cũng như điều hòa không khí. Đón tiếp Đức Thánh Cha đến viếng thăm giáo xứ, có Đức Hồng Y Giám quản Vanlini, Đức Cha Phụ tá khu vực và Cha sở giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha chào thăm các trẻ em học sinh tiểu học cùng với các phụ huynh và nói rằng, chúng ta biết rằng Giáng sinh đến gần, chúng ta hãy chuẩn bị không những quà cáp nhưng cả tâm hồn chúng ta nữa. Chúng ta hãy nghĩ rằng Đức Kitô là Chúa chúng ta, đang gần gũi chúng ta, người đi vào cuộc sống chúng ta và ban cho chúng ta ánh sáng và vui mừng. Thánh Phaolô nói trong thư gửi tín hữu Thessalonica rằng, anh chị em hãy cầu nguyện không ngừng. Dĩ nhiên, Thánh Nhân không muốn nói là chúng ta phải luôn đọc kinh, nhưng Ngài muốn nói với chúng ta không được đánh mất sự tiếp xúc với Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Nếu có sự tiếp xúc này thì có niềm vui mừng. Tôi chúc mừng tất cả anh chị em niềm vui Giáng sinh và tất cả niềm vui sự hiện diện của Chúa Hài Đồng Giê-xu là Thiên Chúa trong tâm hồn chúng ta. Trong bài giảng Thánh lễ nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng nói về Thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng trong hoang địa và mời gọi các tín hữu trở thành những chứng nhân ánh sáng và niềm vui của Chúa. Ngài nói rằng, Gioan rút vào hoang địa để sống một cuộc sống rất khổ hạnh, và qua cuộc sống của mình, Ngài mời gọi dân chúng hoán cải. Ngài làm phép rửa trong nước, một nghi thức thống hối đặc biệt, khác với nhiều nghi thức thanh tẩy bên ngoài của các giáo phái thời đó. Thánh Nhân thật là một người khiêm tốn lạ thường, Ngài tự nhận mình không phải là Đấng Mêsia, không phải là Ánh Sáng, không phải là Elia trở lại trái đất, cũng không phải là một vị đại ngôn sứ đang được chờ đợi. Ngài là vị tiền hô, một chứng nhân, hoàn toàn tùng phục đấng mà Ngài rao giảng. Ngài là một tiếng kêu trong hoang địa. Cũng như ngày nay, trong hoang địa của các thành phố lớn trên thế giới, có sự vắng bóng Thiên Chúa. Chúng ta cũng cần những tiếng nói loan báo cho chúng ta rằng, Thiên Chúa hiện hữu, Chúa luôn ở gần kề, cả khi Chúa có vẻ vắng bóng. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ vui mừng vì được đến viếng thăm giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc trong ngày Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật của vui mừng. Ngài chào thăm và nói với mọi người rằng, khi đến giữa anh chị em, tôi không thể không biết rằng trong lãnh thổ giáo xứ này có một thách đố lớn do các nhóm tôn giáo tự nhận mình nắm giữ chân lý phúc âm. Về điểm này, tôi thấy có nhiệm vụ nhắc nhở anh chị em hãy cảnh giác và đào sâu những lý do tại sao mình tin và đào sâu sứ điệp Kitô để anh chị em có thể thông truyền truyền thống ngàn đời của giáo hội với một sự bảo đảm chân thực. Anh chị em hãy tiếp tục công trình rao giảng tin mừng qua việc huấn giáo và thông tin chính xác về những gì giáo hội công giáo tin và rao giảng. Hãy đề nghị rõ ràng chân lý đức tin Kitô và như Thánh Phêrô đã nói, anh chị em hãy sẵn sàng trả lời cho những người hỏi lý do tại sao anh chị em hy vọng. Hãy sống một ngôn ngữ dễ hiểu đối với mọi người, ngôn ngữ tình thương và huynh đệ, nhưng không quên dấn thân thanh tẩy và củng cố chính niềm tin của mình đứng trước những nguy hiểm và cạm bẫy đe dọa đức tin trong thời đại ngày nay. Hãy vượt qua những giới hạn của chủ nghĩa cá nhân, thái độ co cụm vào mình, hãy vượt thắng sự thu hút của chủ thuyết duy tương đối, vốn cho rằng mọi lối cư xử đều là hợp pháp. Hãy thắng vượt sự thu hút của những hình thức tình cảm tôn giáo, khai thác những nhu cầu và khát vọng sâu xa nhất của tâm hồn con người qua những đề nghị viễn tượng thỏa mãn dễ dàng nhưng chỉ là ảo ảnh. Đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, nhưng cũng đòi hỏi sự đáp trả của chúng ta, đòi quyết định theo Chúa Kitô, không những khi Ngài chữa lành và nâng lên, nhưng cả khi Ngài nói về sự yêu thương đến độ hiến thân mình. Sau thánh lễ tại đây, Đức Thánh Cha vội trở lại Vatican để kịp đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật cùng các tín hữu.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến 11 tân đại sứ đến trình ủy nhiệm thư. Sáng thứ Năm, 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã có buổi tiếp kiến chung dành cho 11 vị tân đại sứ của các nước bên cạnh Tòa Thánh đến trình ủy nhiệm thư. Đó là 11 vị tân đại sứ của các nước Trinidad Tobago, Cộng hòa Guinea-Bissau, Liên bang Thụy Sĩ, Burundi, Thái Lan, Pakistan, Mozambique, Kyrgyzstan, Andorra, Sri Lanka và Burkina Faso. Đây là các vị đại sứ không thường trú ở Roma, nên theo thông lệ, Đức Thánh Cha tiếp kiến chung theo nhóm. Trong diễn văn chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến sự đơn nhất của gia đình nhân loại ngày nay, được sống như một sự kiện, nhờ các phương tiện truyền thông xã hội, giao thông dễ dàng, và các liên hệ thương mại, những thách đố trong việc bảo vệ môi sinh và làn sóng di dân, khiến cho con người ngày càng hiểu mình có một vận mệnh chung. Ngoài các khía cạnh tích cực, ý thức ấy đôi khi bị coi như một gánh nặng, theo nghĩa nó nới rộng trách nhiệm của mỗi người. Đức Thánh Cha còn nhấn mạnh trong buổi tiếp kiến rằng, cái nhìn của nhân loại về chính mình phải được tiến triển để khám phá trong sự lệ thuộc hỗ tương, không phải như một đe dọa, nhưng như một lợi điểm. Con người có thể hoạt động chung với nhau và cho nhau. Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau, và điều quan trọng là có một ý niệm tích cực về tình liên đới. Nó là một đòn bẩy cụ thể cho sự phát triển con người toàn diện, giúp nhân loại tiến đến sự thành đạt của mình. Cũng trong diễn văn chào mừng 11 vị tân đại sứ, Đức Thánh Cha khuyến khích mỗi người trong nhân loại, mỗi người theo mức độ trách nhiệm của mình, và đặc biệt là các vị cầm quyền cai quản, hãy tỏ ra có tinh thần sáng tạo, sử dụng và đầu tư các phương thế cần thiết để mang lại cho giới trẻ những nền tảng cơ bản về luân lý đạo đức, nhất là giúp người trẻ tự huấn luyện và chiến đấu chống lại những tai ương xã hội như nạn thất nghiệp, ma túy, nạn tội phạm và sự không tôn trọng con người.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày và nhận định 20 năm sau ngày Liên Xô sụp đổ do Bình Minh trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây 20 năm, ngày 8 tháng 12 năm 1991, Đế quốc Cộng sản Liên Xô đã dậy chết trong âm thầm. 74 năm trước đó, tức năm 1917, các người thành lập quốc gia rộng lớn nhất thế giới này là Lenin, Trotsky và Stalin đã mơ ước biến Liên Xô thành một quốc gia kiểu mẫu, nơi công bằng xã hội ngự trị. Trong hơn 70 năm, Liên Xô đã tự coi mình và được nhiều nước khác trên thế giới coi như trung tâm của ý thức hệ cộng sản quốc tế và là quốc gia sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nhân loại. Để đạt mục tiêu đó, nhà nước Cộng sản Liên Xô đã xâm lăng các quốc gia láng giềng nhỏ bé khác, bức tử nền độc lập của các dân tộc chung quanh, và thực thi một chính sách cai trị độc tài tàn bạo chưa từng thấy trong lịch sử loài người. Sách lược thù hận, đấu tranh giai cấp, tàn phá quá khứ để xây dựng xã hội mới đã khiến cho gần 70 triệu người bị tàn sát oan nghiệt. Họ bị xử bắn, bị tra tấn và chết vì đói khát và bệnh tật trong hàng trăm ngàn nhà tù và trại lao động cải tạo rải rác khắp nơi trong lãnh thổ Liên Xô, đặc biệt trong vùng Siberia băng giá. Thế nhưng sau hơn 70 năm thống trị, đế quốc sắc máu vĩ đại ấy đã dạy chết và bị chôn vùi một cách nhục nhã, không vinh quang, không kèn trống. Thật ra, cung cách cai trị độc tài, giáo điều, phản khoa học, ngu đần và tàn bạo của các lãnh tụ đỉnh cao trí tuệ cộng sản đã biến Liên Xô trở thành một xã hội băng hoại, rửa nát từ bên trong như một căn bệnh ung thư không phương thuốc chữa trị. Biểu tượng của sự rửa nát đó là biến cố bức tường Berlin tự dưng sụp đổ vào ngày 9 tháng 11 năm 1989. Bức tường ô nhục phân chia nước Đức này do lãnh tụ Cộng sản Đông Đức Walter Ulbricht vâng lời đàn anh Liên Xô Nikita Khrushchev dựng lên hồi tháng 8 năm 1961. Sau khi bức tường Berlin sụp đổ, nhân dân các nước Đông Âu chuyển mình nổi lên giành độc lập, dẫn đến sự tan rã của khối liên bang Xô Viết. Khách quan mà nói, ngay từ thập niên 1980, với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô hồi đó là ông Mikhail Gorbachev đã thấy cần phải thay đổi cung cách cai trị và cải tổ cơ cấu xã hội Liên Xô. Vì thế, ông đã phát động chiến dịch Perestroika, có nghĩa là triệt để tái thành lập, và Glasnost, có nghĩa là trong sáng. Ông Gorbachev cũng chủ trương phải chấm dứt chiến tranh lạnh, ngưng cuộc chạy đua vũ trang và loại trừ nguy cơ của một cuộc chiến nguyên tử. Ngày 10 tháng 10 năm 1990, ông được Quốc hội Liên Xô bầu làm tổng thống, nhưng sau đó ông đã phải từ chức để cho ông Boris Yeltsin lên cầm quyền. Ngày 8 tháng 12 năm 1991, các tổng thống của ba Cộng hòa Slav là Boris Yeltsin của Nga, Leonid Kravchuk của Ukraine và Stanislav Shushkevich của Belarusi đã nhóm họp tại một nhà nghỉ mát của chính quyền trong vùng rừng gần thành phố Minsk để quyết định giải tán Liên bang Xô Viết. Để cứu vãn tình thế, ba người cũng đồng thời công bố việc thành lập Cộng đồng các quốc gia độc lập là một loại liên hiệp giống Liên bang Xô Viết nhưng không theo chủ nghĩa độc tài toàn trị và không còn các dây ràng buộc chằng chịt của nản bàn giấy hành chánh rườm rà cộng sản. Ba cộng hòa vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania đã không gia nhập liên hiệp các quốc gia độc lập, vì họ cảm thấy xa lạ với các dân tộc Liên Xô và tự coi mình là các dân tộc bị Liên Xô xâm lăng sau đệ nhị thế chiến. Giới lãnh đạo mới của Nga hiện nay là Thủ tướng Vladimir Putin và Tổng thống Dmitry Medvedev đã chỉ bất đắc dĩ chấp nhận biến cố đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ. Đề cập tới biến cố này, ông Putin gọi nó là một thảm họa chính trị lớn nhất trong thế kỷ 20. Thật ra, vị Thủ tướng và Tổng thống Nga hiện tại vẫn nuôi mộng tái lập khối Liên Xô để cho nước Nga lại được mạnh mẽ và huy hoàng như xưa. Chính vì thế, trong bài xã luận trên nhật báo Nga Ivestia hồi đầu tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Putin đã hô hào thành lập Liên hiệp Âu Á với các nước cựu Cộng hòa Liên Xô. Tổng thống Medvedev lại còn tuyên bố rõ ràng hơn nữa, đó là: "Chúng ta là một quốc gia quen hành động một cách vĩ đại, vì đó là điều chúng ta có trong dòng máu. Đất đai rộng rãi mênh mông, các chiến thắng lớn lao, tất cả là của chúng ta." Người dân Nga ngày nay không chỉ sống các vấn đề thường ngày mà cũng tin vào sứ mệnh lịch sử của nước Nga nữa. Vì thế, chúng ta hãy mau chóng làm việc để trải rộng không gian kinh tế và văn hóa đã bị giảm thiểu sau khi Liên Xô sụp đổ. Và quý vị biết là chúng ta sẽ thành công. Nhưng xem ra câu chuyện không đơn giản như thế, vì sao cuộc đầu phiếu bầu quốc hội ngày 4 tháng 12 năm 2011, đảng cầm quyền của hai ông đã không đại thắng như họ mong ước, trái lại bị tố cáo là gian lận bầu cử. Và trong các ngày này, đã có hàng chục ngàn người thuộc các đảng phái quốc gia rầm rộ biểu tình phản đối. Các cuộc đụng độ đã khiến cho gần 300 người bị cảnh sát bắt giữ, và có người cho rằng sau mùa xuân Ả Rập bắt đầu mùa xuân nước Nga. Chắc chắn đã có rất nhiều lý do khiến cho đế quốc Cộng sản Liên Xô sụp đổ, nhưng tóm lại có hai lý do chính. Trước hết là sự kiệt quệ lịch sử và ý thức hệ của chủ nghĩa Cộng sản, giáo điều, lỗi thời, một chiều cứng nhắc và không sáng kiến. Tiếp đến là sự chán nản mệt mỏi của người dân đối với chế độ độc tài toàn trị, sau hơn 70 năm bị tước đoạt mọi quyền tự do, phải sống trong cảnh nghèo túng khó khăn, trong khi chớp bu lãnh đạo và các đảng viên sống phung phí, xa hoa hơn tư bản và dành cho mình mọi ưu đãi. Mộng bá chủ hoàn cầu đã khiến cho nhà nước Cộng sản Moscow đổ dồn tài lực và nhân lực cho cuộc chạy đua vũ trang, trải rộng biên cương, bành trướng thế lực và gia tăng ảnh hưởng. Trong khi đó, thì nền kinh tế tập thể quốc hữu hóa hoàn toàn thất bại vì không có khả năng đáp ứng các nhu cầu của đại đa số nhân dân. Bên cạnh đó là guồng máy hành chính nặng nề, trì trệ vì nạn bàn giấy rườm rà, cán bộ các cấp giáo điều ngu dốt và nạn gian tham hối lộ. Tuy là công dân của nước Liên Xô vĩ đại, nhưng người dân Nga cảm thấy bị tước đoạt vì họ phải hy sinh thắt lưng buộc bụng để nhà nước Moscow dùng tiền bạc trợ giúp các nước chư hầu xa xôi sống trên mồ hôi nước mắt của họ. Còn các người dân các nước khác thuộc khối Liên Xô thì tức giận vì có cảm tưởng bị người Nga bóc lột, bị bắt buộc phải trồng tỉa một loại ngũ cốc hay sản phẩm duy nhất để cung cấp cho đàn anh Nga. Tuy nhiên, chính sách toàn trị, dối trá, bưng bít, ngu dân, thông tin một chiều đã không che giấu nổi các tiến bộ trên thế giới, nhất là trong lĩnh vực truyền thông và tin học toàn cầu. Và chuyện gì đến phải đến, đó là đế quốc Cộng sản Liên Xô đã sụp đổ hoàn toàn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi và nhận định 20 năm sau ngày Liên Xô sụp đổ. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi thời sự ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang tìm hiểu về những đặc điểm của giáo lý thánh thể trong ba thế kỷ đầu. Hôm nay chúng ta nói về tính cách giáo hội học của buổi cử hành thánh thể. Ngay từ thời kỳ đầu của giáo hội, cuộc tập họp thánh thể đã mang tính cách giáo hội học, nghĩa là đã cho thấy những điểm liên hệ đến cơ cấu của giáo hội và ý nghĩa của cơ cấu này. Điều này được nhận ra do các đòi hỏi mà một cuộc tập họp thánh thể phải có. Vì thế, buổi tập họp thánh thể tuy được lồng vào trong khung cảnh của một bữa tiệc thân hữu, như chúng ta đã nhắc đến trong bài trước, như trong truyền thống của Thánh Phaolô, nhưng mang lại ý nghĩa trỗi vượt hơn, mang tính cách giáo hội học. Chúng ta sẽ lần lượt nói về các đòi hỏi của đặc tính giáo hội học này. Và đòi hỏi thứ nhất, đây là một cuộc tập họp có phẩm trật. Tính cách phẩm trật này được biểu lộ cách rõ rệt khi buổi cử hành được thực hiện dưới sự chủ tọa của giám mục với linh mục đoàn, với các phó tế, các thừa tác viên và các tín hữu tham dự. Do đó, mỗi buổi cử hành thánh thể bao giờ cũng có một vị chủ sự. Trong truyền thống của Thánh Phaolô, người ta đã thấy được một phần nào đòi hỏi phẩm trật này. Tuy dù tại cộng đoàn ở Corinto, người ta không thấy Phaolô nói tới đòi hỏi này. Nhưng trong cộng đoàn tại Philippi, một cộng đoàn được thành lập trước cộng đoàn Corinto vào khoảng năm 56-57, Thánh Phaolô đã nói tới một vị giám mục coi sóc cộng đoàn. Ngài đã viết như sau: "Tôi là Phaolô cùng với Timôthê là hai đầy tớ Chúa Giêsu Kitô. Xin gửi lời thăm các tín hữu, các giám mục và phó tế của Chúa Kitô tại thành Philippi." Vào thế kỷ thứ hai, sách giáo huấn các tông đồ Didache, sau khi trình bày về buổi lễ ngày Chủ nhật, đã nói rõ là: "Vì thế, cần phải chọn các vị giám mục và phó tế." Sau đó, tại giáo đoàn rộng lớn tại Antiochia, Thánh Ignatio đã cho thấy phẩm trật phải có của cộng đoàn, gồm có giám mục, linh mục, phó tế. Riêng về buổi cử hành thánh thể, Ngài viết như sau: "Chỉ có một thánh thể, một thân thể Chúa Kitô, một chén máu của Ngài, một bàn thờ và một giám mục." Sang giữa thế kỷ thứ hai, sách Minh giáo của Thánh Justino đã cho thấy việc cử hành thánh thể ngày Chủ nhật được thực hiện với sự có mặt của một vị chủ sự. Thánh Justino đã viết trong tập sách Minh giáo của Ngài như sau: "Cầu nguyện xong, vị chủ sự dâng lời cầu nguyện và chúc tụng theo sức Ngài có thể. Khi đọc sách thánh xong, vị chủ sự ngỏ lời với cộng đoàn." Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Ippolito thành Roma, trong tập sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica, đã viết như sau: "Bây giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh, rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một phần." Đó là đặc tính thứ nhất của buổi tập họp thánh thể vào các thế kỷ đầu. Một cuộc tập họp có phẩm trật. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về những đặc tính khác nữa trong bài phát vào thứ hai tuần tới. Thank you.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục loạt bài nói về sứ mạng của giáo hội và học thuyết xã hội. Hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về bản chất của học thuyết xã hội Công giáo. Thứ nhất, chúng ta nói về một sự hiểu biết được đức tin soi sáng. Học thuyết xã hội của giáo hội được hình thành theo dòng thời gian qua nhiều lần can thiệp của huấn quyền giáo hội vào các vấn đề xã hội. Cách thức hình thành này cho thấy đã có vài thay đổi trong bản chất, phương pháp và cơ cấu nhận thức của học thuyết. Thông điệp Sollicitudo Rei Socialis của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị số 41 đã giải thích rằng học thuyết xã hội của giáo hội không thuộc về lĩnh vực ý thức hệ mà thuộc về lĩnh vực thần học, hay nói rõ hơn là thần học luân lý. Vì thế, học thuyết xã hội của giáo hội không nhằm định nghĩa và khai sinh ra các mối liên hệ kinh tế, chính trị và xã hội, mà đó là một phạm trù riêng hoàn toàn. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải cách cụ thể hơn trong số 41 của thông điệp rằng, học thuyết xã hội trình bày chính xác những thành quả suy tư nghiêm túc về các thực tế phức tạp của đời sống con người, trong xã hội và trong trật tự quốc tế, dựa vào ánh sáng đức tin và truyền thống của giáo hội. Mục đích chính của việc trình bày này là lý giải các thực tại ấy, xác định xem chúng có phù hợp hay không với đường hướng giáo huấn của Tin Mừng liên quan đến con người và thiên chức của con người, một thiên chức vừa trần thế vừa siêu việt, mục đích là để hướng dẫn người Kitô hữu biết cách cư xử cho đúng. Học thuyết xã hội hướng dẫn cách cư xử của con người. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã lý giải qua thông điệp Centesimus Annus số 59 như sau. Phải tìm giáo huấn này ở chỗ giao tiếp giữa đời sống và lương tâm Kitô hữu với thế giới luật. Người ta có thể nhận ra học thuyết ấy trong những nỗ lực của cá nhân, gia đình và con người đang tham gia vào đời sống văn hóa và xã hội, cũng như trong những nỗ lực của các nhà chính trị đang tìm cách đem lại cho đời sống văn hóa và xã hội một hình thức cụ thể và một sự ứng dụng cụ thể trong lịch sử. Thật vậy, học thuyết xã hội đưa ra các chuẩn mực khách quan và tổng quát vào các tình huống xã hội đặc thù để hướng dẫn lương tâm con người. Học thuyết xã hội của giáo hội được đặt nền tảng trên mặc khải thánh kinh và truyền thống của giáo hội. Từ đó, giáo hội được soi sáng để có thể hiểu, nhận định, để hướng dẫn các kinh nghiệm của con người cũng như lịch sử. Trước tiên và trên hết, là kế hoạch của Thiên Chúa đối với thế giới thụ tạo và cách riêng đối với đời sống và định mệnh của con người đã được Chúa mời gọi hiệp thông với ba ngôi. Đức tin tiếp nhận lời Chúa và đem ra thực hành chính là đức tin đã hoạt động cùng với lý trí một cách rất hữu hiệu. Học thuyết xã hội của giáo hội đem lại sự hiểu biết để áp dụng vào hành động với những khía cạnh khác nhau tùy theo hoàn cảnh và lịch sử, làm cho đức tin và lý trí xích lại gần nhau và là bằng chứng về mối tương quan phong phú giữa đức tin và lý trí như thông điệp cùng tên do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ban hành. Trong học thuyết xã hội Công giáo, đức tin và lý trí diễn tả nhận thức về mặc khải và bản tính con người. Theo tuyên ngôn Dignitatis Humanae số 14, sự hiểu biết của đức tin hướng dẫn con người theo ánh sáng của mầu nhiệm cứu độ trong lịch sử, theo mặc khải của Thiên Chúa và theo việc Thiên Chúa hiến mình cho chúng ta trong Chúa Kitô. Sự hiểu biết này bao gồm cả sự can thiệp của lý trí, để đức tin có thể càng lĩnh hội được về các chân lý mặc khải một cách sâu xa, đưa những chân lý ấy hòa nhập với sự thật của bản tính con người trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa phản ánh nơi thụ tạo. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã khẳng định trong thông điệp Veritatis Splendor các số 13, 50 và 79 rằng đây chính là sự thật toàn vẹn về con người như là hữu thể vừa thiêng liêng và xác thịt có liên hệ với Thiên Chúa, với những người khác và với các thụ tạo khác. Mầu nhiệm Chúa Kitô soi sáng cho chúng ta hiểu về mầu nhiệm con người, mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho phẩm giá con người và các đòi hỏi đạo đức học nhằm bảo vệ phẩm giá ấy. Học thuyết xã hội của giáo hội chính là sự hiểu biết được soi sáng bởi đức tin, cho thấy khả năng hiểu biết rộng lớn hơn của con người. Học thuyết xã hội giải thích cho mọi người biết những chân lý và đề ra những nghĩa vụ trong đức tin để được mọi người đón nhận và chia sẻ. Thứ hai, chúng ta nói về đối thoại thân tình với mọi ngành khoa học. Học thuyết xã hội ứng dụng các đóng góp của mọi ngành khoa học nên đã mang chiều hướng liên ngành rất quan trọng như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lý giải trong thông điệp Centesimus Annus số 59 như sau. Để đưa chân lý duy nhất về con người hội nhập tốt hơn vào các bối cảnh xã hội, kinh tế và chính trị luôn thay đổi, học thuyết xã hội của giáo hội tìm cách đối thoại với các bộ môn khác nhau có liên quan đến con người. Học thuyết này tiếp thu những gì các bộ môn ấy đóng góp. Cụ thể hơn, học thuyết xã hội tận dụng những đóng góp quan trọng của triết học và những đóng góp mang tính mô tả của khoa học nhân văn. Với đóng góp của khoa triết học, học thuyết xã hội đã lấy bản tính của con người làm nguồn gốc và dùng lý trí làm con đường nhận thức của chính đức tin. Nhờ lý trí, học thuyết xã hội kết hợp với triết học theo những phương pháp và lập luận đặc thù của mình. Thật vậy, triết học giúp cho chúng ta hiểu biết đúng đắn các khái niệm căn bản của học thuyết xã hội Công giáo, như khái niệm ngôi vị, xã hội, tự do, lương tâm, đạo đức, luật pháp, công bằng, công ích, liên đới, bổ trợ, nhà nước. Sự hiểu biết này giúp cho con người sống hài hòa trong xã hội. Nhờ triết học, người ta sẽ thấy hợp lý và có thể chấp nhận ánh sáng của tin mừng soi sáng vào đời sống xã hội. Cũng thế, triết học khơi mở lương tâm và tinh thần con người để có thể ưng thuận chân lý. Các khoa học xã hội và nhân văn giúp cho con người có thể đạt đến một phần riêng của chân lý. Giáo hội nhìn nhận và tiếp thu những đóng góp của các khoa học xã hội và nhân văn để giúp hiểu biết về con người trong mạng lưới các tương quan xã hội ngày càng rộng lớn, luôn biến chuyển và phức tạp hơn. Nhờ đó, học thuyết xã hội Công giáo càng thêm đáng tin cậy, cụ thể và thích đáng. Thông điệp Centesimus Annus số 54 cũng lý giải rằng, khi giáo hội hiểu biết được cách chính xác hơn về con người nhờ các ngành khoa học này, thì mới có thể ngỏ lời với con người hiện nay một cách thuyết phục hơn, để có thể đưa lời Chúa và đức tin, nguồn gốc của học thuyết xã hội nhập vào lương tâm và trách nhiệm xã hội của thời đại chúng ta. Qua đó, số 59 của thông điệp cũng nhấn mạnh rằng, cuộc đối thoại liên ngành học thuật cũng thách thức các ngành khoa học phải nắm vững các nhãn giới của ý nghĩa, giá trị và sự dấn thân theo như học thuyết xã hội bày tỏ, cũng như đòi hỏi các ngành khoa học phải mở ra cho một chân trời rộng lớn hơn nhằm phục vụ từng con người riêng tư là thành phần được nhìn nhận và yêu mến trong thiên chức đầy đủ của người ấy. quý vị và các bạn thân mến. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Ngàn mây ơi, xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin độ nguồn hạnh ân. Những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi, trần đời khấn xin. Lạy trời thương đoái mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót không cho con người cần thương tình. Ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn chân tôn kính đừng chỉ hoãn nữa, xin đến cứu độ mọi con trong Chúa. Đôi mắt quen lệ mơ, Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé đã chia sẻ trên Facebook của mình như sau. Một tuần lễ nữa là đến lễ Giáng sinh rồi, thế mà tên 5 người thân trong danh sách của tôi vẫn chưa được tôi mua quà. Bởi vì các bạn có tin được không, trong túi tôi chỉ còn đúng 60 ngàn. Làm sao tôi mở miệng nói với ba mẹ tôi và ba người bạn của tôi rằng tôi chỉ có thể chi cho mỗi người chưa tới 10.000 đồng cho một phần quà. Quả là không dễ dàng gì khi tôi cần lựa mua mỗi món quà với giá dưới 10.000 đồng. Chưa bao giờ tôi mất nhiều thời gian cho công việc suy nghĩ này. Làm sao để tặng quà cho đúng người? Làm sao cho những món quà nhỏ xíu của tôi trở nên có ý nghĩa? Cuối cùng, ngày Giáng sinh cũng tới. Tôi lo lắm, không biết người ta sẽ nghĩ gì sau khi nhận món quà rẻ tiền của tôi. Tôi tặng mẹ một cây nến thơm cùng với dòng chữ: Mẹ là ánh sáng rực rỡ nhất trong đời con. Mẹ tôi suýt khóc khi đọc hàng chữ đó. Tôi tặng anh tôi một cây thước gỗ. Trên mặt sau cây thước tôi viết: Trên đời này không người anh trai nào có thể sánh được với anh. Anh tôi tặng lại tôi gói đường với dòng chữ: Em thật ngọt ngào. Tôi xúc động lắm. Anh tôi chưa từng nói câu đó với tôi bao giờ. Về người bạn thân, tôi sơn phết một đôi giày cũ, đính những bông hoa ép khô lên trên đó và kèm theo mảnh giấy nhỏ viết rằng: Không ai có thể chất đầy đôi giày của cậu. Nó tặng lại tôi một cái lông gà và một băng cá nhân. Nó nói rằng tôi thường cù lét vào sườn nó, làm nó cười lăn lộn cho đến khi nó bị sốc hông. Và hai người bạn kia, một đứa thì tôi tặng cây viết trên đó có hàng chữ: Mình là một fan cuồng nhiệt nhất của cậu. Còn đứa kia, tôi tặng một chiếc quạt giấy và viết, bạn có thể luôn tin cậy nơi mình. Chúng nó tặng lại tôi một cái móng ngựa rỉ sét để lấy hên và một bó que được cột bằng sợi dây đỏ với lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa là bạn bè phải luôn sát cánh bên nhau. Trong mùa Giáng sinh năm đó, những món quà rẻ tiền là thứ mà tôi nhớ nhất. Anh tôi nghĩ rằng tôi ngọt ngào. Mẹ tôi biết bà ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Thằng bạn thân nghĩ rằng tôi luôn làm nó tức cười, và điều đó thật cần thiết vì ba nó mới bỏ đi và nó nhớ ba nó lắm. Những món quà rẻ tiền đó thực sự vô giá vì chúng chứa đựng nhiều tình cảm mà chúng tôi đã thổ lộ ra cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến, mùa Giáng sinh cũng là mùa người ta trao cho nhau những món quà và những lời cầu chúc tốt lành. Vì thế, lựa chọn quà tặng cũng là mối bận tâm của chúng ta mỗi độ Giáng sinh về. Và theo lễ thường, chúng ta luôn muốn làm vui lòng người nhận bằng những món quà mang giá trị vật chất cao. Nắm bắt tâm lý này, nên mùa Giáng sinh cũng là mùa các cửa hàng trưng bày nhiều loại quà cáp quý giá, và việc cho rằng tình cảm của mình dành cho người thân sẽ tỷ lệ thuận với giá trị của những món quà cũng là một suy nghĩ rất phổ biến trong não trạng của nhiều người. Điều này càng đặc biệt đúng khi xu hướng thực dụng, duy vật chất ngày càng được ảnh hưởng sâu đậm trong suy nghĩ và cách xử thế giữa con người với nhau. Tuy nhiên, thực tế là những món quà xuất phát từ cội nguồn yêu thương của tâm hồn lại là những món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dâng tặng bạn bè và người thân trong gia đình. Một món quà được lựa chọn từ tâm ý chân thành của người cho sẽ luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho người nhận mà không cần nó phải mang giá trị vật chất cao. Cha ông ta có kinh nghiệm rất tế nhị trong việc tặng quà khi cho rằng, của cho không bằng cách cho là thế. Những người thân của cậu bé trong câu chuyện tỏ ra hạnh phúc vì những tâm tình chân thành cậu muốn gửi tới cho họ, mặc dù họ chỉ nhận được nơi cậu những món quà thật rẻ tiền. Thiên Chúa đã ban tặng cho thế gian món quà vô giá là chính con một yêu quý của người. Từ một ngôi vị tối cao, Ngài đã trở thành một hài nhi bé nhỏ trong hang đá đơn sơ. Ngài đã cho đi chính bản thân mình. Món quà của Ngài là món quà của tình yêu. Không một món quà nào trên thế gian này có ý nghĩa cao quý hơn thế. Chúng ta cũng hãy dành tặng cho gia đình, cho bạn bè và người thân những món quà là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của mình, đó là sự quan tâm, lòng thông cảm và tình yêu thương chân thành. Lạy Thiên Chúa Cha, Ngài đã ban cho chúng con một của Ngài là ngôi hai xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Chính nhờ món quà tình yêu của Ngài mà chúng con được ơn cứu độ. Xin cho chúng con cũng biết gửi gắm tình yêu sâu đậm, chân thành của mình vào những món quà mà chúng con sẽ trao cho nhau trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Niềm tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh cơn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói lời cho say mê, đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương gói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình
Ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn kính, đừng chỉ hoan nữa, xin đến cứu độ mọi non trong Chúa, đôi mắt hẹn lệ mơ, Chúa Chúa ơi, tình con thiên tha, vững tin nơi Ngài. Ngàn năm năm chẳng phải.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.